cái chuyện quá lắm đó, rồi cỏ non cũng nhanh chóng quên lãng. Bởi vì từ cái hôm đi học đến nay, non khá bận rộn, nó phải ứng phó với nhiều thứ. Chỉ có Thanh Thanh là không dễ quên. Thanh không hiểu tại sao cái hạnh phúc thoáng qua hôm ấy lại có thể nhanh chóng tan biến như vậy. Vị có vẻ bất thường, mới vui đấy lại giận đấy. Có điều Thanh Thanh thấy bất mãn khi khẳng định một điều, Vĩ không yêu nàng. Bởi vì nếu yêu, sao cứ tìm cách đẩy Thanh cho Khiêm? Và với Thanh Thanh, Thiệu Khiêm lại là một chuyện phiền nhiễu khác. Trong xưởng thiêu, sau bữa cơm trưa nào cũng có mấy phút nghỉ ngơi, và không biết bắt đầu từ hôm nào, gần như bữa trưa nào Khiêm cũng viện cớ để mang mấy món ăn mà Khiêm biết là Thanh Thanh thích vào xưởng cho Thanh Thanh và Thạch Lựu. Mặc dù những lúc như vậy đều có Cỏ Non và Thiệu Văn đi theo, thỉnh thoảng cũng có cả Vĩ. Nhưng từ sau chuyện chữa vết thương rắn cắn đến nay, Vĩ như ít nói đi, Vĩ cũng đến, nhưng chỉ lặng lẽ hiện diện rồi đi. Và cũng vì mỗi lần đến xưởng đều có đám đông kéo theo như vậy, nên dần dần Khiêm cũng cảm thấy là muốn nói đôi ba câu riêng rẽ với Thanh Thanh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì lúc nào bên cạnh Thanh cũng có một đám người vây quanh. Còn cái chuyện mà Vĩ đã hứa giúp đỡ hình như chỉ là lời hứa suông, chứ chẳng có tác dụng gì cả. Đôi lúc Khiêm lại cảm thấy như Vĩ làm việc có đầu mà chẳng có đuôi. Cái bọn thư sinh thường như vậy, dở dở ương ương thế nào đấy, chứ không thực tế như người chân đất. Ví dụ như ngay trong chuyện dạy dỗ học sinh cũng vậy. Lúc nào Vĩ cũng chủ trương phải dùng tình thương cảm hóa, mà cái đó nào đâu có tác động gì đến cái lũ con nhà nông cứng đầu chứ. Kết quả, Vĩ chỉ làm cho bọn trẻ lớn khinh thường thầy. Chúng còn bức hiếp cả Cỏ Non và Thiệu Văn mỗi khi bất mãn, muốn trả đũa thầy dạy. Khiêm đã mấy lần phản đối mà Vĩ nào có nghe. Vĩ cứ mãi giữ lấy cái lý tưởng vô bổ của mình. Hôm ấy thật khó lắm, Khiêm mới tìm được một cơ hội. Chàng bước vào thấy Thanh Thanh, chỉ có một mình Thanh Thanh đang đi dạo trong vườn hoa của xưởng thêu. Khiêm lợi dụng ngay cơ hội, bước nhanh đến cạnh Thanh và nói: Thanh Thanh này, tôi có chuyện nói ngay với cô. Thanh Thanh biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không có lý do khước từ. Nàng vội cùng Khiêm bước đến bên bờ hồ Giả Sơn, đang vắng người. Chuyện gì, anh nói ngay đi. Thanh Thanh dục và Thiệu Khiêm có vẻ lúng túng. Chàng lấy chiếc khăn tay ra lấm tấm mồ hôi trên trán, mắt lại không dám nhìn thẳng Thanh. Khiêm chỉ nói: Ồ, hôm nay sao trời nóng quá. Và quay sang Thanh: Cô có thấy nóng không? Thanh Thanh cảm thấy buồn cười, nói: Ban nãy anh bảo là có chuyện cần nói với tôi, chỉ là vậy thôi à? Ồ, không phải, không phải, Khiêm vội vã nói, mặt đỏ gất như người say rượu. Chuyện là thế này, Khiêm lại nuốt nước bọt rồi tiếp. Thanh biết không, mình đã quen nhau khá lâu, nếu tính ra thì cũng đã nhiều tháng. Mà tôi nghĩ Thanh cũng biết rõ tôi là người thế nào rồi. Tình cảm của tôi đối với Thanh thì... Thanh Thanh chợt thấy sợ hãi, vội ngăn lại: Anh đừng có nói nữa. Khiêm ngạc nhiên: Sao vậy? Tôi còn chưa đi vào vấn đề mà. Thanh Thanh lắc đầu lùi lại: Nhưng tôi kêu anh đừng nói là đừng nói, tôi không muốn nghe tiếp đâu. Tại sao? Khiêm ngơ ngác. Nhưng đã đến nước này, Khiêm không muốn dừng lại. Thanh Thanh nghe này, tôi rất có cảm tình với Thanh Thanh và tôi muốn cưới em. Khiêm thu hết can đảm nói, Thanh Thanh lúng túng hơn. Một chiếc rễ cây dưới chân làm nàng suýt ngã. Thanh Thanh loạn choạng và tựa người vào thân cây, lệ chợt ứa ra mắt. Khiêm nhìn thấy cảnh đó giật mình, không hiểu mình đã sai trái chỗ nào mà Thanh phải khóc. Anh chàng vội nói: Ồ, xin lỗi, tôi hàm hồ quá, tôi không có môi miệng nên chẳng biết tỏ bày, tôi xin lỗi Thanh. Tôi thật ra chỉ muốn cầu hôn với Thanh, chứ không hề có ý bức bách gì cả. Thanh Thanh hiểu cho. Lời của Khiêm làm cho Thanh lúng túng. Nàng chỉ yên lặng nhìn Khiêm, chứ không nói năng gì cả. Thôi Thanh Thanh đừng khóc nữa, cũng đừng có giận tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề tỏ tình với ai, nên không biết nói năng. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi là một thằng lười biếng. Phải chi ngày xưa tôi siêng học chữ một chút, đằng này chỉ mê đánh lộn. Bây giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn màng. Nhưng có thế nào, tôi thấy mình cũng còn được một vài ưu điểm. Đó là tôi có sức khỏe, tôi có thể che chở, bảo vệ cho Thanh. Mặc dù tôi chỉ là người thô lỗ, nhưng tôi thực tế lắm Thanh ạ. Thanh Thanh vẫn đứng yên, Khiêm lúng túng. Thanh Thanh thấy sao? Nếu thấy tôi có chỗ nào không phải cứ nói ra, tôi sẽ cố sửa đổi. Thanh Thanh nói đi, nãy giờ tôi nói nhiều thứ quá rồi, Thanh Thanh cũng nên trả lời tôi một tiếng chứ. Thanh thấy không thể tiếp tục yên lặng nên nói. Anh Khiêm, được anh ngỏ lời tôi rất cảm ơn. Tôi thật sự sung sướng khi có người đàng hoàng, có tư cách như anh cầu hôn. Đó là cái phúc của tôi. Nhưng mà tôi không thể nhận lời anh, bởi vì có nhiều vấn đề mà ngay bây giờ tôi không thể giải thích hết cho anh hiểu được. Anh chỉ nên biết là tôi xin được từ chối. Nói xong, Thanh Thanh vội ôm mặt chạy như bay về xưởng, để Khiêm đứng đấy ngẩn ngơ, thất vọng. Ngu thật, Khiêm lẩm bẩm nói, có lẽ mình hấp tấp quá, đúng ra chuyện này nên để từ từ. Đặt thẳng vấn đề thế này quá đột ngột, dĩ nhiên là Thanh Thanh không làm sao chấp nhận được. Người ta là con gái cơ mà, ngu thật. Khiêm một lần nữa tự trách mình, chàng lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, và đột nhiên đưa tay lên đấm vào đầu, nói: chuyện này phải tìm anh Vĩ ngay, nhờ anh ấy góp ý mới được. Đúng rồi, chỉ có người có học mới giúp ta chuyện đó. Và Khiêm vội vã chạy đi tìm Vĩ. Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm thấy Vĩ đi được cầu được tham mưu, thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để thổ lộ tâm tình. Trước mặt Quan Âm Bồ Tát, Thanh Thanh có cảm giác như một Phật tử cần được cứu độ chúng sinh. Nàng thổ lộ tất cả những gì liên hệ đến thân thế và những tâm tình sâu kín nhất của mình. Vì Thanh Thanh không thể chịu được áp lực cùng lúc của hai người đàn ông, phải có một cách giải quyết nào đó, bằng không có lẽ Thanh Thanh sẽ ngạt thở mất. Nhờ vậy mà Thạch Lựu mới biết Thế Vĩ và Thanh Thanh không phải là anh em ruột thịt. Sự hội ngộ ly kỳ của hai người làm Thạch Lựu ngạc nhiên. Đời quả có nhiều sự gặp gỡ kỳ lạ để rồi gắn bó nhau. Nhưng rồi sau cái ngạc nhiên đó, Thạch Lựu lại đắn đo suy nghĩ và cuối cùng kết luận: Thanh Thanh đã yêu Hà Thế Vĩ. Thạch Lựu nói: hèn gì lúc ngồi đây tôi thấy thái độ của ba người có vẻ kỳ cục thế nào đấy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Ba người giống như những hình tượng trong đèn kéo quân. Và như vậy thì Thế Vĩ không phải vô tình. Anh ta cũng đang yêu Thanh đấy. Cái gì? Thanh Thanh giật mình, nhưng cũng không tránh được sự vui sướng. Thạch Lựu có thấy chắc như vậy không? Anh ấy yêu tôi. Vâng, chính vì yêu Thanh nên anh ta mới ghen. Khiêm đi đến đâu Vĩ lại theo đến đó. Anh ta sợ Khiêm tán tỉnh cô đấy. Thật không? Tôi thấy khác. Tôi có cảm giác như Vĩ muốn đẩy tôi qua Khiêm, để được chừng nào hay chừng đấy. Không phải như vậy đâu, Thạch Lựu chắc đầu nói. Rõ ràng là anh Vĩ yêu Thanh. Tôi thấy điều đó. Anh ta đã nhìn Thanh với ánh mắt rất lạ lùng. Mỗi lần Thanh cười, Vĩ vui, Thanh châu mày, Vĩ cũng lộ vẻ khó chịu. Vì vậy, chắc chắn là Vĩ đã yêu Thanh rồi. Và Thạch Lựu siết tay Thanh nói: Thanh hãy tin tôi đi, người đứng ngoài bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc. Tôi là người ngoài, tôi rất khách quan. Thật vậy ư? Thanh Thanh hồi hộp hỏi, trái tim vui sướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thành chợt nhớ đến cái hôm chữa vết thương rắn cắn cho Vĩ. Hôm ấy, Vĩ đã nhìn nàng với ánh mắt say đắm, những ngón tay chàng còn sờ lên mắt lên môi nàng. Bất giác, Thành đưa tay lên sờ nhẹ lên môi, cái cảm giác nóng bỏng hôm ấy như còn đọng lại, còn phảng phất đâu đây. Thạch Lựu nhìn Thanh Thanh, thái độ của cô gái trước mặt cho thấy cô ta cũng yêu Vĩ. Lựu nói, hai người thật buồn cười, yêu mà chẳng ai dám nhận, cứ chơi trò đuổi bắt rồi tự làm khổ mình. Kết quả không những chỉ có hai người khổ mà còn làm khổ cả người thứ ba. Thanh Thanh xúc động nói, tôi thấy rối rắm vô cùng nên không biết phải làm sao. Nhưng mà Thạch Lựu này, chị bảo là anh Vĩ yêu tôi, vậy sao anh ấy không cần tôi, lúc nào cũng định đẩy tôi sang cho Thiệu Khiêm, trong khi Khiêm lại cứ ngây thơ tin tưởng, Khiêm hết mang quà này đến quà khác cho tôi. Thú thiệt, tôi bị hai ông này vây cứng làm nhức đầu vô cùng, tôi không biết phải làm sao nữa. Thạch Lựu suy nghĩ rồi đáp, tôi thấy thì không phải chỉ cô bị khó, mà chính hai ông kia còn khó gấp trăm bề. Thanh Thanh nghe nói giật mình, nhưng cái thái độ bình tĩnh và đôn hậu của Lựu cho thấy Lựu đã nhận xét một cách chân tình. Nghe tôi nói này Thanh Thanh, Lựu chậm rãi nói, chuyện này phải nghiêm túc giải quyết, không phải đùa đâu. Để tránh khỏi phải khổ sở sau này, cần làm sáng tỏ mọi thứ.
Làm sáng tỏ bằng cách nào?
Thanh Thanh lúng túng. Lựu cũng biết đấy, tôi và anh Vĩ không bao giờ nói chuyện một cách tự nhiên được. Chúng tôi mỗi lần gặp nhau chỉ vài ba câu, nếu không cãi nhau thì cũng giận hờn lớn tiếng, chẳng bao giờ có hòa khí. Huề, thôi thì đành vậy. Có thể là số kiếp trước tôi nợ anh ấy rất nhiều. Thạch Lựu nhìn Thanh Thanh gật đầu. Có lẽ đấy là oan gia, nhưng phải nhanh chóng dứt khoát mới được Thanh ạ. Cũng tới hôm ấy, thấy Vĩ cứ tới lui mãi trong phòng một cách bức rứt. Trong lòng Vĩ như có một hỏa lò rừng rực cháy. Vĩ không biết phải làm sao khi mà ban chiều tại trường học, Khiêm đã kéo Vĩ ra chỗ riêng tư, cầu cứu chàng. Anh Vĩ, anh nói là sẽ cổ vũ cho tôi, nói giúp tôi. Vậy thì anh hãy sốt sắng đi, hãy nói cho Thanh Thanh biết. Chỉ cần cô ấy tỏ rõ ý là tôi sẵn sàng chờ, bao lâu cũng được. 5 năm, 10 năm hoặc cả 20 năm, tôi không cưới ai khác. Anh Vĩ, anh hãy nói giúp giùm, anh cũng đừng bỏ đi Quảng Châu nhé. Làm sao đây? Nói thế nào với Thanh Thanh? Khuyên Thanh hãy lấy Khiêm. Chuyện đó làm được không? Ta có sẵn sàng làm chuyện đó không? Thế Vĩ còn đang bị giằng co, chưa biết tính sao thì Thanh Thanh đến. Thanh Thanh đi thẳng vào phòng, khép cửa lại. Nàng có vẻ thật bình tĩnh, thật can đảm. Và giữa lúc Vĩ chưa biết Thanh đến với mục đích gì, thì Thanh Thanh đã lên tiếng trước. Tôi có chuyện đến đây để nói với anh. Tôi sẽ nói nhanh lắm, không làm phiền anh lâu đâu. Thanh nói liền một hơi dài như sợ không còn dịp để nói. Anh có biết không, hôm nay anh Khiêm đã đến tìm tôi. Anh ấy ngỏ lời cầu hôn, và đương nhiên, vì không yêu nên tôi đã từ chối. Mặc dù anh Khiêm đến giờ vẫn chưa rõ nội tình, nhưng để từ từ rồi em sẽ giải thích cho anh ấy rõ. Bởi vì em nghĩ một người con gái đứng đắn thì đừng bao giờ để cho người khác ngộ nhận mãi. Đó cũng là một hình thức lừa gạt, mà em thì không muốn mang tiếng là người lừa gạt ai cả. Bởi vì anh biết không, từ nào tới giờ trong trái tim tôi chẳng có hình bóng người đàn ông nào khác ngoài anh. Lời của Thanh Thanh làm Thế Vĩ bàng hoàng. Chàng mở to mắt nhìn Thanh và không nói được lời nào. Em biết là em không xứng với anh. Làm sao một cô gái quê như em lại sánh ngang hàng với một vị công tử con nhà giàu có học, có lý tưởng? Em biết anh là đã có một vị hôn thê, một tiểu thư đài cát, nên em không dám bon chen đua đòi. Em hiểu phận của mình. Nhưng mà anh Vĩ, bữa nay em phải đến đây gặp anh, vì em thấy tất cả là tại anh cả. Chính anh đã gây cho em ấn tượng tốt về anh. Anh là con người nghĩa hiệp, tốt lành. Anh khuấy trái tim em. Anh tỏa sáng làm em không thể yêu một ai khác ngoài anh. Vì vậy, anh Vĩ, nếu anh là người còn lương tâm, vì đúng ra anh phải dứt khoát bỏ em đi ngay từ đầu. Anh đừng gây tình tạo dáng trước mặt, để bây giờ mọi chuyện trở nên quá muộn. Thế Vĩ đứng ngẩn ra, chẳng biết phải phản ứng sao. Em cũng biết, bây giờ anh ở lại Phúc Gia Trang này, mục đích chẳng qua là để an ủi phu nhân. Và sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ đi Quảng Châu. Do đó, những cách như trường cấp 1 lập chí, rồi bé cỏ non và cả em nữa, chẳng có ý nghĩa gì trong tim anh cả. Nhiều khi đó lại là những phiền phức rắc rối là khác. Vì vậy, có cuốn gói đi ngay được là anh đã bỏ đi rồi. Con người anh, em biết là rất vô tình. Ngay cả gia đình anh ở Bắc Kinh, cha mẹ ruột của anh cũng không cầm chân anh được. Thì bọn này có nghĩa lý gì, đúng không? Anh Vĩ, thôi thì bao giờ anh muốn đi, thì anh cứ đi. Có điều... Thanh Thanh ngừng một chút nói. Em cũng đã quyết với lòng. Anh có đi đâu, thì em cũng sẽ theo đến đó. Ồ, không được. Thế Vĩ nghe nói kêu lên. Thành Thành vẫn không nhục chí. Anh không cần ồ thế này thế nọ gì cả. Em đã quyết định rồi. Nhưng anh hãy yên tâm. Em dù ít học, nhưng không đến nỗi mặt dạng mày dày. Em đã nói rồi, em biết là mình không xứng với anh, nên em cũng không dám mơ những chuyện xa vời đâu. Em chỉ mong được theo anh để hầu hạ, chẳng hạn nấu cơm, giặt quần áo, may vá, sửa giày, tóm lại là những việc lặt vặt trong nhà. Nói cho rõ ra là làm công việc của một đầy tớ, một đứa ở thôi, chứ chẳng muốn gì khác. Ồ! Thế Vĩ lại ồ một lần nữa. Ngoài ra, em còn biết anh là người dễ bị chấn thương. Đã mấy lần qua em đã thấy anh hết bị bể đầu chảy máu là bị què chân vì rắn cắn. Anh không bao giờ tự bảo vệ được chính mình. Vì vậy, em cần phải có mặt bên cạnh anh để chăm sóc. Không có em chẳng biết anh rồi sẽ ra sao nữa. Nhưng mà anh cũng nên yên tâm, em không bám theo anh mãi đâu. Chỉ có một thời hạn. Nếu chuyện đó đến, em sẽ bỏ đi. Dù lúc bấy giờ anh có muốn giữ em lại, em cũng không ở. Ồ, Thế Vị hiếu kỳ. Lúc đó là lúc nào? Lúc đó là... Thanh Thanh hít một hơi dài vào lồng ngực rồi tiếp. Anh lấy vợ. Vâng, nếu bao giờ tiểu thư họ Hoa gì đấy về với anh, em sẽ lập tức đi ngay. Em sẽ không quấy rầy anh nữa, được chưa? Và không đợi Vĩ lên tiếng, Thanh Thanh quay người lại. Giờ xin phép anh, em ra ngoài. Thế Vĩ nắm tay Thanh Thanh kéo lại. Khoan đã, đi đâu? Nhưng em đã nói xong rồi. Vĩ nắm chặt tay Thanh, không những không buông ra mà còn kéo về phía mình. Em nói xong rồi thì bây giờ phải lắng nghe anh nói chứ. Thanh Thanh cố vùng khỏi tay Vĩ. Những gì anh nói em đã nghe cả rồi. Vĩ lắc đầu. Nhưng câu này chắc là em chưa nghe đấy. Anh định nói gì? Anh yêu em. Vĩ nói và Thanh Thanh chưa kịp phản ứng thì môi Vĩ đã kề sát môi Thanh. Một nụ hôn nồng nàn làm tim Thanh đập mạnh. Thanh nhắm mắt lại, không dám tin những gì đang xảy ra. Mộng hay thật đây? Thanh tự hỏi. Thank you. Qua ngày hôm sau, Thế Vị đối mặt với Khiêm trong trường. Cái mặc cảm phạm tội, phản bội làm chàng rối rắm xấu hổ. Vị đã hứa giúp Khiêm, nhưng tối qua chàng cũng đã đồng ý với Thanh Thanh. Mọi thứ phải nói cho rõ ràng, thành thật, phải giải quyết triệt để, chứ không thể ấp uống mãi. Nhưng mở lời thế nào đây? Vị lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Khiêm thì thấy cái thái độ mặc cảm của Vĩ là hiểu lầm. Khiêm tưởng là Vĩ đã thuyết phục, nhưng thất bại nên nói: có phải chuyện của tôi coi như hết hy vọng rồi phải không anh Vĩ? Thiệu Khiêm này. Vĩ nói, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Thật tình tôi không biết nói thế nào. Tôi có lỗi với bạn lá. Mong là bạn sẽ thông cảm và tha lỗi cho. Tôi không dám trách anh đâu. Thiệu Khiêm buồn bã. Cũng tại tôi dở quá, tôi không làm được việc gì cả. Ngay cái chuyện tỏ tình với người mình yêu mà cũng không nên thân. Thôi anh đừng buồn, chuyện này cũng không dính líu gì đến anh đâu. Tôi cũng biết là anh đã tận lực vì tôi, nhưng không thành công, vậy thôi. Không, không phải như vậy. Thế Vĩ bức rứt nói. Tôi chẳng có giúp đỡ gì được cho bạn cả. Trái lại, tôi còn là một chướng ngại, một hòn đá cản chân bạn. Bạn bị hỏa mù che kín nên chẳng thấy gì hết. Khiêm nghe nói ngạc nhiên. Anh nói gì tôi không hiểu. Vĩ thu hết can đảm nói. Nghe tôi nói này. Thật ra giữa tôi với Thanh Thanh không phải là anh em ruột gì cả, mà chúng tôi chỉ là người dân. Thanh Thanh và Cỏ Non mới là hàng xóm, còn tôi và hai người ấy chỉ tình cờ gặp nhau trên đường. Lúc đầu, tôi chỉ định đưa Cỏ Non và Thanh Thanh đến Phúc Gia Trang ở xứ Dương Châu này thôi. Không ngờ lại gặp hết cái bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, làm tôi không sao bỏ đi được. Và để cho đỡ phiền nhiễu, rối rắm nữa, tôi mới nhận đại mình là anh ruột của Thanh Thanh. Vì vậy, tôi chẳng những phải giả làm con trai của nhà họ Phúc, mà cũng là một anh giả, dạng của Thanh Thanh nữa. À, Khiêm nghe nói kinh ngạc, một sự bất ngờ ngoài tưởng tượng của Khiêm. Nhưng với tâm hồn chất phác, Khiêm hỏi, làm anh giả dạng, nhưng chuyện đó cũng có làm sao đây? Có chết sao không? Thế Vĩ vội nói, bạn có biết không, cái vấn đề nó không chỉ dừng lại ở đây, mà phức tạp hơn. Bởi vì không biết từ bao giờ, chợt nhiên tôi lại yêu cái cô em gái nhận ngang đó. Khiêm tròn mắt, anh nói gì thế? Tôi nói là, Vĩ chợt ấp úng, tôi và Thanh Thanh không hiểu sao lại yêu nhau. Trời đất! Khiêm kêu lên rồi không biết nói gì nữa. Vĩ tiếp, tôi biết là ngay bây giờ bạn sẽ không thể nào chấp nhận cái sự thật như vậy. Tôi cũng không biết phải giải thích với bạn ra sao. Nhưng mà tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi với Thanh Thanh, trên đường từ Bắc Kinh đến Dương Châu này, cái sự gần gũi, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau đã dần dần dệt thành tình cảm mà chúng tôi không hay biết. Vô lý quá! Khiêm hét lên, không thể nào như vậy được. Nhưng nó đã xảy ra, Thế Vĩ vội nói. Lúc đầu thú thật với cậu, tôi không biết là mình đã yêu, tôi còn có ý định tắt duyên cho hai người. Bởi vì tôi nghĩ Thanh Thanh không còn nhà cửa. Chỉ có cách lấy cậu, cô ấy mới có nơi nương thân và như vậy, cho dù tôi có đến Quảng Châu tôi cũng yên tâm là mình không mang con bỏ chợ. Nhưng rồi sau đấy, tôi chợt phát hiện là tôi đã yêu cô đấy. Vì vậy, xin lỗi Khiêm, tôi bây giờ thấy bức rất khôn cùng. Khiêm lắng nghe, suy nghĩ, và cuối cùng như hiểu ra, Khiêm nghiến răng. À, thì ra My chỉ là ông anh giả. Vâng, nên My mới dám yêu Thanh Thanh. Vâng, và cũng chính vì vậy mà, chứ bao giờ My giúp ta chuyện đó. My chỉ giỏi nói suông. Không những thế, nhiều lúc còn thọc ghệ bánh xe, còn phá nữa. My đùa giỡn trên sự đau khổ của ta. Không, không phải như vậy. Vĩ chưa kịp giải thích, thì Khiêm đã xông đến chụp lấy ngực áo chàng. Một cánh tay vung lên, Khiêm nghiến răng nói. Tao phải đánh vỡ mồm My, cái thằng anh giả dạng kia. Cậu cứ đánh, đánh cho Hải giận. Vĩ bình tĩnh nói tiếp. Tôi sẽ đứng yên cho cậu đánh, vì tôi còn nợ cậu nhiều thứ quá. Lời của Vĩ làm nắm tay của Khiêm dừng lại ở khoảng không. Nhưng mắt Khiêm vẫn đổ lửa. Khiêm nghĩ ngợi rồi nói. Không, ta không đánh My. Ta để My thế này, để My phải bức rứt, để My đau khổ, khó chịu. Để My mỗi lần gặp ta sẽ thấy tự xấu hổ. Nói xong, Khiêm đẩy mạnh Vĩ, làm Vĩ mất thăng bằng, ngã nhào ra sau. Bàn ghế bút nghiêng, sách vở đổ nhào theo. Cỏ Non và Thiệu Văn nghe tiếng động, vội vã chạy vào. Chúng thấy Vĩ nằm dài dưới đất, vội đỡ chàng lên. Cỏ Non ngẩng lên nhìn Khiêm, ngạc nhiên hỏi. Anh Khiêm, anh làm sao vậy? Tại sao anh lại đánh anh Vĩ? Anh không thương anh ấy à? Thương gì nổi mà thương? Khiêm nói và xốc thẳng áo lại. Anh ta cái gì cũng giả, giả tuốt mọi thứ, từ tình bạn bè anh em đến những cái khác. Đạo đức giả, nhân nghĩa giả, học thức cũng giả luôn. Những người như vậy không đáng để ta làm bạn bè. Và rồi Khiêm bỏ ra ngoài, để Cỏ Non và Văn ở lại bên Vĩ ngẩn ngơ. Chỉ có Vĩ là thấm thía hiểu những lời thoá mạ mà Khiêm dành cho mình. Một thời gian dài kế tiếp, Vĩ và Khiêm tuy vẫn tiếp tục dạy học chung một trường, nhưng cả hai gần như không nói chuyện với nhau. Giờ lên lớp của ai nấy lên rồi về, chẳng ai thèm quan tâm đến ai cả. Nhất là Khiêm, Khiêm như vẫn còn giận dữ. Khiêm giống như một hiệp sĩ độc hành. Khiêm không chơi với ai cả, cũng không thèm ghé qua xưởng thêu hay phúc gia trang. Thấy Vĩ rất bức rứt, muốn đột phá cái cách cảnh khó xử đó, nhưng lại không biết phải làm cách nào. Thanh Thanh còn lúng túng hơn, nàng như bị kẹt giữa hai bức tường. Chỉ có Thạch Lựu, lúc nào cô nàng cũng có vẻ lạc quan. Ồ, chuyện cũng nào có gì đâu, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Anh Khiêm cũng không phải là mẫu người giận dai, chỉ vài hôm là anh ấy quên tất. Nhưng mà chuyện đã sáng tỏ như vậy, dù gì cũng hay hơn là cứ lừa dối nhau. Và giữa lúc Thế Vĩ, Thanh Thanh và Thiệu Khiêm mỗi người đang có những đau khổ riêng, thì bé Cỏ Non cũng không sung sướng gì. Cỏ Non lúc nào cũng phải ứng phó với nhiều thứ trong trường học. Cỏ Non là con gái, lại là em gái của thầy hiệu trưởng, là một đối tượng để bọn học trò ngỗ nghịch chọc phá, mà tay đầu sỏ nghịch phá lại là Tiểu Hổ. Thằng bé có con rắn bị Vĩ đạp chết, nó vẫn còn căm thù Vĩ, nên Cỏ Non là đối tượng để nó trả thù. Tiểu Hổ là một thằng bé ngang ngược, từ nhỏ đến lớn nó không hề biết sợ ai cả. Ngay thầy dạy trước kia cũng bị nó nghịch phá đến độ giận dữ bỏ dạy. Nó không hối hận, trái lại còn xem đấy như một thành tích của mình. Vì vậy bây giờ nó muốn phá đến Vĩ, và Cỏ Non với Thiệu Văn là mục tiêu đầu tiên của nó. Nhất là Cỏ Non, thỉnh thoảng Tiểu Hổ cứ xúi chúng bạn, có khi đích thân nó nắm tóc Cỏ Non giật mạnh ra sau rồi hè nhau cười phá lên. Có lần bọn chúng đã lừa Cỏ Non và Thiệu Văn vào nhà kho rồi đóng cửa ngoài lại, nhốt hai đứa trong đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Khiêm phải cứu ra, Khiêm giận lắm. Khi nhưng Thế Vĩ thì lúc nào cũng chủ trương phải giáo dục trẻ nhỏ bằng tình thương. Vì vậy không những không phạt mà còn làm lơ đi. Kết quả chỉ có Cỏ Non và Thiệu Văn là gánh lấy thiệt thòi. Một hôm, Cỏ Non đang ngồi dưới gốc cây trong vườn trường ôn bài thì Đấu Đấu chạy đến. Đấu Đấu là đứa con gái duy nhất còn lại trong trường ngoài Cỏ Non. Nó rất thích Cỏ Non, vì từ lúc Cỏ Non đi học nó mới có bạn. Nó rất muốn nói chuyện với Cỏ Non, nhưng vì sự đe dọa của bọn Tiểu Hổ nên không dám. Hôm ấy thấy bọn lớn không có mặt nên nó lần mò đến. Cỏ Non này, mình là bạn của nhau nhé. Bạn à, bạn có nói thật không? Cỏ Non nghi ngờ hỏi. Lần trước cũng vì nghe lời bạn mà tôi và Thiệu Văn bị nhốt trong nhà kho dưỡng 2 tiếng đồng hồ. Không phải, không phải đâu. Tôi thích bạn thật mà. Lần đó tại bọn Tiểu Hổ bắt tôi phải làm vậy. Và rồi Đấu Đấu lấy trong túi ra một chiếc kén tơ đưa cho Cỏ Non. Tôi cho bạn cái này này, tầm ở nhà tôi nuôi đấy. Chiếc kén này màu trắng, Nhưng tôi kéo ra lại màu vàng nhạt. Trông đẹp lắm đấy. Ờ đẹp, cỏ non cảm động nói. Nó cầm chiếc kén lên ngắm. Nó thật tình muốn có bạn trong lớp, nhưng chẳng ai dám chơi vì lệnh của tiểu hổ cấm. Và để trả lại cái lòng tốt của bạn, cỏ non đã móc chiếc túi vải trong người ra, nói: Tôi cũng có nhiều món đồ chơi lắm trong này, tôi sẽ chọn một món gì đó để tặng lại bạn nhé. Và rồi nó mở túi vải ra, chọn một hòn bi đưa cho Đấu Đấu. Mình có những hai hòn thế này, tặng một cho bạn đây. Ồ, đẹp quá! Đấu Đấu buộc miệng khen và đưa tay ra đỡ hòn bi. Không ngờ bị ai đó sức ngang. Thì ra bọn tiểu hổ lại xuất hiện đúng lúc. Tiểu hổ cầm hòn bi trên tay ngắm nghía rồi nói: Ồ, hòn bi đẹp thật! Cỏ non kêu lên: của tôi mà! Nhưng rồi khi nó ngẩng đầu lên, nó thấy không những chỉ một mình tiểu hổ mà còn đồng bọn A Trường, Vạn Phát, Đại Toàn, Nhỏ Tâm. Thì nó bắt đầu đứng sợ. Hổ cầm hòn bi đưa cao rồi lắc lư trêu gạo: Nào, bố lấy lại hãy đến đây này. Ngay lúc đó, tay Vạn Phát lại nói: Nó còn cả túi lận kia. Cỏ non nghe nói sợ hãi giữ lấy chiếc túi. Nhưng Vạn Phát còn nhanh tay hơn. Hắn đã chụp được túi vải đựng đồ kỷ niệm của cỏ non và truyền ngay cho A Trường. Trường là truyền ngay cho tiểu hổ. Thế là tiểu hổ chạy như bay về phía vườn trường. Vừa chạy nó vừa hét: nhất rồi, cơ hồ bố thu đã đến. Anh Mi đập chết con rắn bông súng của ta, thì ta lấy lại túi vải của Mi là trừ. Đừng đừng, cỏ non đuổi theo phía sau vừa hét: Đấy là tất cả quà của bác Hải cho tôi đấy, mấy người đừng có lấy, tôi van các người. Nhưng không còn kịp, tiểu hổ đã dừng lại bên chiếc giếng nước. Và khi cỏ non vừa đến gần, nó đã ném ngay túi vải kia xuống dưới giếng sâu. Trong lúc cỏ non đau khổ ngẩn ngơ, thì bọn nhỏ kia lại hò reo thích chí. Cỏ non chạy đến bên miệng giếng nhìn xuống, lòng giếng sâu tối ngòm. Dĩ nhiên là trông thấy cả chiếc túi vải thân yêu. Cỏ non đau đớn cùng cực, nó vừa chúi đầu nhìn vào lòng giếng vừa òa lên khóc. Tiếng khóc của nó làm cả Thế Vĩ, Thiệu Khiêm, Thiệu Văn chạy ra nghe rõ tự sự. Thiệu Khiêm giận dữ, vùng nắm tay lên và định đi tìm tiểu hổ đập cho một trận. Nhưng Thế Vĩ lại cản lại: Thôi đừng, tại nó cũng không biết cái túi vải kia là cả một tài sản của cỏ non. Nó cũng giống như con rắn của tiểu hổ. Đây chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi. Bây giờ tìm cách vớt cái túi vải kia lên là được. Thế là mấy người còn lại ném gầu xuống, tìm đủ mọi cách để vớt cái túi vải kia lên. Nhưng dĩ nhiên là làm sao vớt được, vì cái túi vải đó đã thấm nước và chìm sâu xuống lòng giếng. Thiệu Khiêm thấm mệt, bắt đầu bực dọc. Anh rõ là một nhà giáo dục vĩ đại, một nhà đại trí thức tháo phát, năng nổ. Sao anh không giỏi tìm biện pháp gì để trị chúng nó, mà cứ để lũ em của mình bị ức hiếp mãi thế? Cỏ non lại sợ Khiêm động thủ với Thế Vĩ, nên vội chen vào đứng giữa hai người. Nó mở miệng định nói chẳng sao, chẳng sao đâu. Nhưng rồi không hiểu tại sao, vừa mở miệng ra, nó òa lên khóc. Nước mắt nước mũi chảy lòng ròng. Thiệu Khiêm không chịu được cảnh đó, nắm lấy Thiệu Văn kéo đi. Chỉ có Thế Vĩ là đau khổ không kém. Nhưng chàng cũng không biết xử trí sao, chỉ cúi xuống ôm lấy cỏ non và để mặc con bé ngã đầu vào vai mình khóc. Ngày thường, cỏ non là không phải bị không bức hiếp. Nó vẫn thường bị bứt tóc, bị đạp chân, xô đẩy, ngắt véo. Nhưng về nhà là nó im lặng, không dám kể lại cho Thanh Thanh nghe, vì nó sợ Thanh Thanh rồi lại cãi nhau với Vĩ. Nhưng mà hôm ấy, có lẽ vì đau khổ quá, nên nó không thể giấu được. Nó kể hết ra cho Thanh Thanh nghe. Thế là Thanh Thanh cũng không dừng được. Vừa nghe xong, Thanh Thanh vụt đứng dậy, chạy bay sang phòng của Thế Vĩ. Cỏ non đuổi theo: Đừng chị Thanh Thanh, chị đừng sang đấy. Hai người mới làm lành được có mấy ngày là cãi nhau nữa ư? Cái chuyện túi vải của em không phải là lỗi của anh Vĩ, chị đừng nên trách anh ấy. Nhưng Thanh Thanh đâu dừng được cơn giận. Nàng yêu cỏ non như em, cơn giận đang làm Thanh muốn nổ tung lên. Thế là Thanh chạy mau sang phòng Vĩ. Cơn giận của nàng cũng muốn hút ông bà Chấn Đình và Nguyệt Nương chạy theo. Thanh Thanh vừa gặp Vĩ đã lớn tiếng. Anh Vĩ, anh làm vậy là sao chứ? Tại sao anh cứ để bé cỏ non bị người ta ức hiếp mãi vậy? Không lẽ trái tim anh bằng sắt? Bà Tịnh Chi ngơ ngác. Chuyện gì vậy hả con dâu của ta? Làm gì lại lớn tiếng như vậy? Nguyên Khải, con làm sao cứ lục đục với vợ mãi thế? Thế Vĩ bất lực nhìn bà Tịnh Chi, chàng không biết nói sao, chỉ thở dài. Mấy đứa trẻ kia không phải là ác, chúng nó chẳng qua là chưa vào được nề nếp. Hãy để cho anh một thời gian, rồi sẽ giáo dục được chúng. Giáo dục à, anh chẳng làm được gì chúng cả. Thanh Thanh nói rồi kéo bé cỏ non đến gần. Nàng vạch ống quần nó lên, chỉ cho ông Trấn Đình, Nguyệt Nương và cả Vị thấy những vết bầm trên người cỏ non đói. Đây này, các vị hãy nhìn xem, tôi nói có ngoa không? Mấy vết bầm này ở đâu mà có? Cái con bé này, nó chỉ vì sợ anh Vĩ buồn, nó không dám than vãn mới chịu đựng. Vậy mà còn chưa đủ. Bữa nay bọn chúng còn lấy cả cái gia tài quý giá của cỏ non ném xuống giếng. Thật là quá lắm rồi, tôi làm sao yên lặng được chứ? Ông Trấn Đình ngạc nhiên. Cái gia tài nào? Thanh Thanh đáp. Cái túi vải đựng đồ chơi mà cỏ non thường mang theo người đấy. Vậy à, ông Trấn Đình nói. Tưởng gì để tôi bảo lão Trường Quý ra chợ mua cái khác cho nó. Không phải, Thanh Thanh gạn giọng nói. Nếu chỉ là cái túi vải bình thường thì nói gì, đằng này đấy là cả những kỷ niệm vô giá của nó. Bác Hải của cỏ non mỗi năm chỉ gặp nó có một lần, trong khi cả năm còn lại nó phải chịu cực khổ, hy vọng chờ đợi. Vì vậy, những gì bác Hải mang đến là cả những vật vô giá. Túi vải kia chỉ có mấy tờ vé tàu hỏa xài rồi, mấy hòn bi và những vật lỉnh kỉnh khác, nhưng chẳng có gì đổi được. Đấy, trị giá của túi vải là như vậy đó. Nó đã mang theo mình vượt bao nhiêu khó khăn để đến đây. Kết quả tìm bác cũng không gặp. Tất cả chỉ còn lại cái túi vải kia. Nếu quý vị biết, cỏ non mỗi đêm trước khi ngủ, nó phải mang cái túi vải đó ra xem lại các món rồi mới ngủ được, thì quý vị mới hiểu được cái giá trị của túi vải này. Cỏ non nghe Thanh Thanh nói mà nước mắt chảy dài. Nó kéo lấy vạt áo Thanh nói. Thôi chị Thanh ơi, chị đừng có kể nữa. Đừng có nói gì nữa. Bà Tịnh Chi nghe nói cảm động. Bà sờ soạn hỏi. Cỏ non đâu rồi? Con đến đây bà bảo xem. Cỏ non ngoan ngoãn bước tới. Bà Tịnh Chi đưa tay sờ lên mặt, lên mũi, lên má đầy nước mắt của nó. Rồi bà lấy khăn tay ra lau mặt cho nó, nói. Con đừng buồn nữa nghe con. Ở đây ta đã cho người đi tìm bác Hải con về rồi. Bao giờ có bác Hải thì đương nhiên cái túi vải kia sẽ không quan trọng nữa. Bà biết rất rõ chuyện đó con ạ. Không có ai cảm thông cái nỗi khổ mất mát đau buồn vì chuyện ly tán, chia ly với người thân hơn bà đâu. Và bà cũng hứa với con, bằng mọi giá phải tìm cho được bác Hải của con về đây. Con hài lòng chứ? Con cảm ơn bà. Cỏ non khóc òa lên nói. Nó ghì chặt lấy bà Tịnh Chi, ấp sát mặt vào lòng bà. Tình cảm đậm đà như giữa bà và cháu. Ông Trấn Đình nhìn cảnh đó rồi quay sang nhìn Thế Vĩ. Có cái gì xao động trong lòng? Lời của vợ ông vừa nói như những nhát dao khoe nhẹ lên vết thương lòng cũ. Không có ai cảm thông hơn nỗi khổ mất mát, đau buồn vì chuyện ly tán, chia ly với người thân. Có phải chăng đấy là sự trách móc? Tịnh Chi còn có được cái an ủi là không nhìn thấy, nên lầm lẫn Thế Vĩ với Nguyên Khải. Còn ông? Ông Trấn Đình lắc đầu rồi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Bà Nguyệt Nương nhìn theo với ánh mắt thông cảm. Thanh Thanh đã thấy hết mọi thứ, lòng chợt bình thản trở lại. Bởi vì Thanh hiểu, so với cái đau của nhà họ Phúc thì chuyện cỏ non nào có thấm chí gì. Và chợt nhiên Thanh như ngộ ra, cuộc đời là một bể khổ. Hai hôm sau, khi Thế Vĩ đang ngồi trong phòng học chấm bài vở cho học trò, thì thằng Văn Phát đột ngột xông vào lớp. Nó lớn tiếng nói. Thầy ơi, không xong rồi, thằng Tiểu Hổ nó leo lên núi tới gãy chân, đang nằm trên đấy, không thể cử động được. Thế Vĩ giật mình vừa đứng dậy. Ở đâu? Em mau đưa ta đến đấy xem. Văn Phát chạy trước, Thế Vĩ chạy sau, phía sau còn có một đám học sinh khác. trong đó có cả Cỏ Non và Thiệu Văn nữa. Kim thì đứng yên đấy, chẳng nghi ngờ bọn học trò quá quắt này. Chắc chúng nó lại giở trò gì đây? Nhưng Kim không nói ra. Giữa chàng và Thế Vĩ còn có thành kiến. Kim vẫn còn giận Vĩ, chưa thể khôi phục tình bạn bè. Và đúng như điều Kim đã nghi ngờ, Thế Vĩ đã trúng kế của bọn học trò tinh nghịch. Khi ra đến sau núi, từ xa Vĩ đã trông thấy thằng Tiểu Hổ. Nó nằm dài trên sườn đá cạnh bãi cỏ gai. Nó có vẻ đau lắm nên rên rỉ. Thế Vĩ chẳng chút nghi ngờ, chàng chạy vội đến và trấn an. Đừng sợ gì cả, thầy đến rồi đây. Nhưng Vĩ vừa dứt lời thì có cảm giác như hụt hẫng. Chân chàng bước vào một khoảng không, Vĩ mất thăng bằng và rơi ngay vào một chiếc hố rộng. Ngay lúc đó, Tiểu Hổ đứng bật dậy. Nó và lũ bạn A Trường, Đại Toàn, Vạn Phát, Nhóc Tám ôm bụng cười lớn. Nó đâu nghe thấy được tiếng hét đau đớn của Vĩ. Chỉ có những đứa học trò nhỏ hơn như Cỏ Non, Thiệu Văn và Đấu Đấu chạy đến bên hố để nhìn thấy Vĩ bị thương. Vì thấy Vĩ bị rơi xuống vực sâu một cách bất ngờ nên không làm sao phản ứng kịp. Dưới đấy, hố lại đầy đá lởm chởm. Vì vậy, cẳng chân của chàng đã đập mạnh lên một tảng đá đau nhói. Vĩ không biết là mình bị thương có nặng không, chỉ thấy là đầu choáng và mồ hôi vã ra như tắm. Cỏ Non đứng lên sợ hãi. Anh Vĩ ơi, anh Vĩ, anh có sao không? Và nó quay sang những đứa còn lại. Các bạn phụ mình đi, kéo thầy lên. Thế Vĩ ngồi trong lòng hố, cố xây dịch chân hình thử, nhưng vừa nhích người, Vĩ đã thấy chân mặt đau nhói. Chàng cắn nhẹ môi, nói lên với Cỏ Non và Thiệu Văn. Không được đâu, hình như anh đã bị gãy chân mặt. Em hãy gọi cho anh Thiệu Khiêm đến đây, chứ bằng không chẳng có cách nào anh lên khỏi đây được cả. Tiểu Hổ, Vạn Phát, A Trường nghe nói, bây giờ chúng hết cười. Chúng không ngờ tình thế lại diễn biến bất ngờ như vậy. Cỏ Non lúc đó không hiểu sao lại hết sức can đảm. Nó quay sang những người bạn lớn, nó nói. Tại sao các bạn lại có thể cư xử với thầy như vậy chứ? Các bạn muốn bức hiếp tôi thế nào cũng được, nhưng không nên đối xử với thầy của các bạn như vậy. Thầy quá tốt, quá yêu quý các bạn mà. Nghe tin bạn gặp nạn, thầy đã không đắn đo chạy ra cứu. Vậy mà bạn lại không nghĩ, còn cái chuyện con rắn của bạn, chỉ vì thầy sợ rắn cắn, chúng tôi mới đập chết nó, chứ đâu phải cố tình đâu. Sao các bạn lại cư xử với thầy xấu thế? Cỏ Non vừa nói vừa khóc, rồi chạy đi tìm Khiêm. Tiểu Hổ đứng đấy, mặt nó tái hẳn. Nó bước tới bên hố nhìn xuống. Thật tình nó cũng không ngờ. Nó tưởng chuyện chỉ đùa giỡn như thôi, đâu biết diễn biến như thế này. Nó thật chẳng cố tình muốn hại Vĩ. Nó nói, thầy ngồi yên đấy nhé, em sẽ nhảy xuống giúp thầy lên. Vĩ vẫn thân thiện nói, đừng có nhảy xuống em, dưới này có nhiều đá nhọn lắm. Thầy đã bị thương, em đừng để bị tiếp. Tiểu Hổ quay sang mấy đứa phía sau ra lệnh. Nào tụi bay, đến đây phụ ta cứu thầy lên coi. Và đến lúc Thiệu Khiêm nghe và giận dữ chạy ra, thì đã thấy Vĩ được cứu lên khỏi hố. Tiểu Hổ dùng lưng chịu phần thân trên của Vĩ. Còn những đứa còn lại thì khiêng lấy hai chân. Chúng có vẻ ngượng ngùng khi trông thấy Khiêm. Tiểu Hổ là đứa có sức khỏe nhất, vậy mà nó cũng đang đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhễ nhại. Khi Vĩ đã lên được hố, Hổ lại nói, thưa thầy, em khỏe lắm, thầy đừng ngại gì cả, cứ tiện người lên mình em, để em đưa thầy vào lớp. Ở nhà em làm việc nặng quen rồi, em khiêng lúa, em đi cày còn nặng hơn gấp trăm lần chuyện này. Thiệu Khiêm chau mày, chàng đang tức vì cái thật thà của Vĩ, nhưng nhìn thấy cái thái độ hối hận thực sự của Hổ, Khiêm cũng không nỡ ra tay. Rõ ràng là Vĩ cũng có lý của Vĩ. Hình như cái lối giáo dục bằng tình thương của anh chàng đang phát huy tác dụng. Nhưng Khiêm cũng chưa thật sự hài lòng. Khiêm bước tới phụ một tay với Hổ, rồi nói. Ông anh, tôi thật tình không hiểu ông nghĩ sao, lại cứ mãi chịu đựng cái cảnh này. Thế Vĩ có chịu đau, ngước lên nhìn Khiêm với nụ cười khô héo. Vĩ đang đau thật, nhưng thái độ của Tiểu Hổ cũng khiến Vĩ hài lòng. Vĩ chỉ mong rằng tình trạng của Hổ thực sự chuyển biến, chứ không chỉ dừng lại ở hôm nay. Rồi thấy Vĩ được khênh về nhà, tình trạng của Vĩ lại khuấy động cả Phúc Gia Trang. Bà Tịnh Chi lại ra lệnh cho Lão Trường Quý, cho Nguyệt Nương mời hết những thầy thuốc giỏi, đồng lẫn tây y đến. May là những lần khám nghiệm, cân nhắc kỹ lưỡng cho thấy Vĩ chỉ bị ngoại thương, cộng thêm một chút bong gân, chứ xương thì vẫn còn lành lặn. Nhưng rồi Vĩ cũng phải uống thuốc thật nhiều, thuốc tây lẫn thuốc ta, thuốc gần như nhiều hơn cả ăn cơm. Ngoài thuốc trị bệnh ra, Vĩ mỗi ngày còn phải dùng cả một chén to canh nhân sâm. Vĩ phải tạm thời nghỉ dạy vì cả đòn chân của phải của chàng bị bó bong băng đầy kín. Chàng nằm yên trên giường, và đương nhiên bà Tịnh Chi lúc nào cũng ngồi bên cạnh. Bà nắm lấy tay Vĩ xoa xoa, vừa khóc vừa nói: "Nguyên Khải này, sao con lại khổ thế? Con có biết là ngày xưa mỗi lần con thay răng đi tước, hoặc con sốt vì bệnh sởi, từng chút nhỏ nhặt đều làm cho cả nhà này kinh hoảng lên. Điều khiến mẹ đau lòng, cầu trời khẩn Phật. Thế đấy, con là hòn ngọc của cả nhà, con được thân tiêu, nhưng rồi con vẫn vô tình. Con lớn lên lại bỏ đi, thật khó khăn con mới quay về. Sau những chuỗi ngày vất vả, mẹ nghĩ là tất cả những nạn tai trong đời con đã qua hết, con sẽ sống hạnh phúc. Vậy mà sao lại cứ khổ mãi? Con phải hiểu mẹ chứ. Con có thương người mẹ mù lòa này, thì hãy tự bảo vệ bản thân, đừng để mẹ đau khổ thêm nữa." Đối diện với tình thương bao la có một người mẹ dành cho con, Thế Vĩ thật tình khó xử. Và rồi chàng tự hứa với lòng, bằng mọi giá phải giúp bà Tịnh Chi sống vui, nhưng cũng phải làm thế nào giúp bà ấy nhận ra sự thật. Vĩ thật sự không cam tâm đóng mãi vai đứa con giả thế này. Sau đó, khi ông Chấn Đình, bà Tịnh Chi và Nguyệt Nương đã về phòng riêng, bên cạnh chỉ còn lại Thanh Thanh. Vĩ lại thấy bức rứt, vì thấy chuyện của mình lại làm lụy cả nhiều người. Vĩ nói: "Mấy người này quan trọng quá, chuyện té ngã của tôi cũng không đến nỗi nào, cũng không đến nỗi thương tật nặng, vậy mà..." Thanh Thanh trợn mắt: "Anh còn nói như vậy được ư? Anh không nhìn lại mình, tối ngày cứ làm khổ bản thân, hết bị thương ở chân trái lại đến chân phải. Lần trước còn bị thương cả ở đầu, anh còn muốn thế nào mới hài lòng chứ?" Vị cảm động kéo Thanh Thanh lại sát bên mình: "Mặc dù bị thương, nhưng có những người như em vây quanh chăm sóc, lo lắng. Anh như choáng ngợp trong tình thương đó. Và anh lại cảm thấy là anh có bị thương thì mới hạnh phúc. Trong cái rủi có cái may, trong cái đắng, cay có cả sự mật ngọt." Chỉ ba hôm sau, Vĩ bất đau, nhưng chàng không an tâm nằm nhà, nên đã chống gậy đến trường. Lũ học trò bất kể ngoan hay không ngoan, vừa thấy Vĩ xuất hiện, chúng đã chạy ùa ra, hò reo: "Ô thầy về rồi, về rồi, về về lại chúng mình rồi." Chúng có vẻ thật sự mừng rỡ, chứ không phải kịch cỡm. Chúng đã quay vanh Vĩ, đứa nắm tay, đứa sờ vào người anh với ánh mắt thích thú. Tiểu Hổ vẹt đám đông bước tới, nó đỡ lấy chồng vỡ trên tay Vĩ một cách cung kính. Nó nói một cách xúc động: "Thưa thầy, thầy biết không, 3 ngày thầy nghỉ, không tới dậy tụi em không biết làm gì. Em đã hối chúng bạn dọn dẹp, lau chùi bàn ghế. Để khi nào thầy trở về dạy, bàn ghế sẽ sạch sẽ hơn." Sáng sủa của lớp rất hài lòng. Vết thương ở chân vẫn còn đau, nhưng cái đau đó rất đáng giá. Vĩ nhận xét như vậy và cảm thấy thực sự hạnh phúc.